Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Vâng, và mời anh gửi bản tin đầu tiên của tuần mới.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán lên rất là mạnh, lên rất là cao. Chúng ta cũng biết rằng khi mà cái report của FBI đưa ra về cái email của bà Clinton thì làm cho cái chiều hướng tốt quay lại cho thị trường chứng khoán, và tôi thấy rằng đây là cái rất là lợi thế cho cái ngày mai về cái bầu cử của bà Clinton. Cái Dow Jones thì lên đến 275 điểm, con số hiện tại là 18.164 điểm. Nasdaq thì lên 101 điểm, con số hiện tại là 5.147 điểm. S&P 500 thì lên 36 điểm, con số hiện tại là 2.122 điểm. T-note 15 là 1.81%, dầu thô thì cũng lên khoảng 52 xu. Một thùng dầu thô là 44 đồng 55 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu. Ngược lại thì vàng là con số đỏ duy nhất buổi sáng ngày hôm nay. Vàng thì giảm gần đến 23 đồng một ounce vàng. Hiện tại một ounce vàng 1.283 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.62%, tuần rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.76%, tuần rồi cao nhất là 2.84%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.295 đồng, bán ra là 22.365 đồng. Vàng thì mua vào 36 triệu chẵn cho một lượng và bán ra là 36.250.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Theo như cái nhà kinh tế gia đưa ra, cái cuộc bầu cử này là một cái sự nhọc nhằn về kinh tế. Nó có chiều hướng gọi là tiêu cực nhiều hơn là tích cực. 9 ngày liền, tức là 9 day straight, cái thị trường chứng khoán có chiều hướng giảm. Và đây là cái trường hợp xảy ra trong 36 năm, trong những cuộc bầu cử xảy ra cứ 4 năm hoặc 8 năm một lần, thì đây là cái trường hợp lâu nhất, thưa quý vị. 9 ngày, quý vị cũng thấy rõ, gọi là mưa dầm thấm đất. Mặc dù nó cái thị trường chứng khoán nó giảm rất là nhẹ, rất là chậm, mỗi ngày chút chút, mà chúng ta biết rằng nhỏ giọt như vậy đó, nhưng mà khi mà kéo dài như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều. Theo con số đưa ra thì S&P 500 chỉ giảm có 0.17 thôi. Họ gom chung quy 9 ngày gom lại thì khoảng S&P 500 là 3.07%. Thì đây con số không đến nỗi gọi là tệ lắm. Nhưng theo như ông Silverglass thì nói rằng cái này cái tình hình cho thấy nó bất ổn về cái cuộc bầu cử này. Không biết là một vị nào sẽ là ứng cử hay là đắc cử đó, nó tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hay không? Bà Hillary hay là ông Trump, Donald Trump, thì quý vị cũng thấy rõ. Nhưng mà theo cái chiều hướng mà nhiều người đứng ra để mà gọi là quyết định cái sự bầu cử, bầu ai đó, thì hình như cái sự confusing nó vẫn còn nằm trong mỗi cá nhân từng người. Ngay cả riêng Tiến Dũng cũng vậy nữa, thưa vị. Mình cũng thấy khó xử vì người nào cái sự tốt nó không có nhiều bằng những sự gọi là những cái lỗi của những từng người, ngay cả ông Donald Trump, ngay cả bà Hillary Clinton cũng vậy, tất cả mọi người đều có một cái lỗi lầm hết. Rồi theo con số đưa ra đó thì đây là cái sự bất ổn, và mặc dầu nó không có gọi là ảnh hưởng trực tiếp nặng nề, nhưng mà nó vẫn là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà thấy cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay lên khá mạnh, 9 ngày liên tục đã giảm, dự giờ giảm 2-3 điểm, 5-3 điểm, 10 điểm, 20 điểm. Nhưng mà khi ngày hôm nay FBI đưa ra nó clear cái report, nó lên rất mạnh. Và điểm đó chúng ta thấy cũng cần suy nghĩ. Hơi, ví dụ thấy vẫn còn rất là confusing. Nhưng mà chúng ta cũng dùng sự khôn ngoan để mà bầu cử cho đúng người. Vì thì một cái sự phỏng vấn ở trong nước Mỹ đó, thì họ nói là họ bầu những người nào mà less hated, tức là họ ghét hơn, thì họ không thích người nào hết, nhưng mà người nào họ ít thích hơn thì họ sẽ bầu người đó. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiền mặt. Quý vị cũng biết trong cái thời điểm này bất ổn về kinh tế thì người dân Hoa Kỳ cũng thích dùng tiền mặt hơn, và người ta nói rằng tiền mặt cash is still king. Tiền mặt hiện tại về vẫn là cái chiếm một cái ngồi. Theo một cái thống kê qua credit card, PayPal, Venmo, rồi những cái cửa hàng khác mà họ qua cái payment process đó, thì họ nói là cash hiện tại bây giờ là tính tất cả một năm ngoái không thôi, quý một năm đó là 32% những cái cuộc trao đổi từ thương mại đó là họ dùng tiền mặt nhiều hơn, tức là highest trong những cái cách mà trả tiền là tiền mặt đứng đầu. Trong khi đó credit card là 27%, debit card là 27%, rồi credit card là 21%. Và cái hồi năm ngoái họ làm một cái khảo sát trên đến 150 triệu cái transaction, tức là mỗi khi người ta trả tiền đó thì họ lấy cái đó ra để mà giữ lại, thì theo như cái thống kê đưa ra của liên bang là 150 triệu cái transaction, trong đó 32% là người ta trả bằng tiền mặt. Và họ cũng dựa theo cái thống kê 150 tỷ, các thưa vị, 150 tỷ cái transaction. Và họ đưa ra thì những cái lứa tuổi từ 18 đến 24 đó dùng cash đến 38% lần. Trong 150 tỷ cái transaction đó, có những người tuổi từ 18 đến 24 mà những người này xài tiền mặt là nhiều nhất. Họ trả đến 38%, more than những cái lứa tuổi khác. Có thể dễ hiểu rằng họ có cha mẹ cho tiền mặt, cha mẹ không muốn cho cái credit card. Thì những đứa trẻ thanh thiếu niên này họ xài tiền gọi là không bao giờ tự chủ được, thì họ cầm tiền mặt dường như có 100 đồng một tuần sẽ hết ráng chịu. Thì đó là cũng có thể một cái lý do mà họ xài tiền mặt rất nhiều. Trong cái lý do thứ hai nữa là những gia đình, hộ gia đình mà income thấp, khoảng 25.000 một năm không thôi đó, thì họ trả tiền mặt nhiều hơn hết. Hình như chúng ta thấy là một cái khảo sát rõ ràng là những người mà income thấp, mà chúng ta thường nói là paycheck to paycheck, tức là làm đồng nào xài đồng đó đó, thì những người này hình như không muốn thiếu nợ, mua xe cũ trả tiền mặt, mua nhà là mua nhà, ví dụ ráng từng tiện để mua nhà cái tiền mặt, hoặc là down ít nhất phải là 20% để không có trả tiền PMI. Rồi những người này hình như một cái goal, tức là cái mục đích của họ, mục tiêu của họ là sống không muốn thiếu nợ. Nhưng mà chúng thấy ngược lại, những người giàu có thiếu nợ rất nhiều. Điển hình như ứng cử viên Donald Trump, cái thư viện, ông thiếu nợ nhiều lắm. Mặc dù cái tài sản ông không biết bao nhiêu, mà ông thiếu nợ rất nhiều. Vì đó là cái cách thức mà để người già họ sống, thiếu nợ để khai thuế. Họ có tiền đó, nhưng mà về business ấy, không phải là ông tệ nha thư vị. Về cái business, chúng ta không bao giờ lấy tiền túi chúng ta để mà mở kinh doanh. Vì khi chúng ta thành công một cái business nào rồi đó, là tự động nhiều nhà băng đổ xô vào cho chúng ta mượn tiền. Đó là cơ hội để họ mượn tiền để mà khuếch trương một cái business mới. Thì hàng ngày Phi Dũng có một cái tiệm nail đi, làm thành công thì nhà băng sẽ thấy được cái transaction Dũng có tiền nhiều. Và nói là bây giờ tôi offer cho anh mượn thêm 300 ngàn nữa. Thì lợi dụng mà đang có một ý nghĩ mở một cái tiệm khác đó, thì Dũng mượn ngay 300 ngàn để mở thêm cái tiệm thứ hai nữa. Thì cái tiệm thứ hai là không phải tiền mình mà tiền của nhà băng. Vì thế những người làm business càng lớn càng to thì nợ càng nhiều, thưa vị. Và nói chung quy lại thì luật bất thành văn đó, là hiện tại giờ ở Mỹ ai mà trả tiền hình như 10 đồng trở lại hay là dưới 10 đồng đó là họ trả tiền mặt, mà theo khảo sát là 66% những người trả tiền mặt là thường là 10 đồng trở lui. Nhưng mà quý vị biết chính phủ khuyến khích quý vị nên xài credit card, phải xài credit card. Vì chúng ta cũng biết là thứ nhất chúng ta trả credit card là chính phủ có thể track down là chúng ta đang xài, có xài không có những cái nhà băng không có cái này nói hơi đụng chạm, là thường chúng ta biết là cái khi có giấy tờ mực trắng, giấy trắng mực đen đó, chúng ta không thể nào chối cãi khi chúng ta không biết khai thuế đúng. Ví dụ như nói đơn giản như vậy thôi. Vì thế chính phủ rất thích quý vị xài tiền credit card, và nhà băng cũng vậy nữa. Nhà băng họ sẽ lấy tiền mọi cái transaction như vậy, họ sẽ lấy tiền những người mà dùng nhận credit card. Thì đó là cái lợi của both side. Và cái người mà không hưởng lợi đó là người dân, những người đã xài những cái thẻ tín dụng, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì Tesco sáng hôm nay họ thiệt sự cúi đầu xin lỗi vì đến 20.000 cái account của nhà băng này đã bị mất cấp. Nói account mất cấp thì không chính xác lắm, nhưng mà chính xác hơn là bị mất tiền, thưa vị. 20.000 cái account này đã có một cái kẻ gian đã lẻn vào cái system, và cái activity ngay cái lúc mà cái transaction nó còn rất là tốt, tươi mới luôn, họ rút tiền thẳng ra. Có nhiều người mất hàng ngàn số tiền trong cái một ngàn Mickey mà tiền bán anh trong cái account này. Và không biết là Tesco ở quý vị ở đồng hương có ai dùng nhà băng Tesco, nhưng mà nhà băng này thật sự là của anh. Và nhà băng cũng đứng ra cúi đầu xin lỗi và nói rằng chúng tôi sẽ trả tiền lại cho quý vị đủ trong vòng 24 tiếng. Ví dụ như quý vị bị rút tiền ra 5.000, 10.000 hay là 20.000 không cần biết, thì trong vòng 24 tiếng họ sẽ refund tất cả số tiền đó. Cũng từ bản tin này, Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị rất là nhiều là mỗi ngày, nếu mà quý vị xuyên rảnh thì mỗi ngày, còn không at least là mỗi tuần, Còn lười thiệt lười đó là mỗi tháng một lần quý vị có cái statement gửi về đó, vì nên coi scan word by word, tức là từng chữ một, là chúng ta xài cái đó ở đâu, xài cái đó khi nào, và cái trong cái việc chúng ta mua có đúng hay không. Khi chúng ta mở ra những cái số tiền họ chọt tùm lum đó, bởi vì nghĩ ồ cái này tại sao mình đâu có mua đâu, thì vì biết rằng lúc đó đó quý vị mới biết rằng cái tiền của chúng ta, cái nhà băng chúng ta hay là account chúng ta đã bị hack và kẻ gian đã vào rút tiền hồi nào chúng ta hay. Và Dũng thường nhắc nhở vì nếu mà quý vị không có lên tiếng đó là chính quý vị sẽ chịu thiệt thòi vì đó, vì nhà băng assume để nghĩ rằng quý vị là người xài cái tiền đó. Còn ngược lại quý vị biết gọi vào nhà băng thì họ sẽ gọi là dispute, thì họ sẽ gửi cái tiền qua, khi điều tra rồi họ sẽ gửi toàn bộ số tiền ở lại chúng ta, vì nhà băng là người chịu trách nhiệm trên cái account của mình. Quý vị nên nhớ bất cứ một cái statement nào mà có liên quan đến tài chính, tiền bạc, quý vị nên check xuyên, thì mỗi ngày, nếu mà không xuyên lắm đó, không có thời giờ đó, thì mỗi tuần, lười thiệt lười là mỗi tháng một lần. Quý vị nên nhớ làm việc đó, còn không là vì thiệt thòi, chính quý vị là người chịu của quý vị. Và mỗi một bản tin kế tiếp, cũng không nhiều thời giờ, một tin cuối cùng về cái Mỹ và Việt Nam. Quý vị cũng biết Việt Nam bây giờ cũng đang ngồi trên đống lửa vì Mỹ đang có thể mở một cuộc điều tra về cái thép ở Trung Quốc, giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Vì những công ty khổng lồ như là US Steel, Nucor hay là AK Steel Holding, ArcelorMittal, những công ty lớn này đó họ đã đâm đơn kiện Trung Quốc vì Trung Quốc là cái quốc gia đã đưa thép sang Việt Nam, làm bùa xong rồi, dán tem rồi made in Việt Nam, đưa vô lại Mỹ để giảm thuế nhiều. Nhưng mà mặt hàng đó không phải của Việt Nam, của Trung Quốc, đi cửa sau với Việt Nam, và Việt Nam đã làm tất cả mọi thủ tục khác để hợp thức hóa rằng thép đó của Việt Nam và đưa qua Hoa Kỳ bán. Và Hoa Kỳ đã biết được điều này, mà chúng ta thường gọi là phá giá. Vì thế, Việt Nam cũng đang rất là run sợ về vấn đề này. Bởi vì cũng nhớ cái bản tin này không phải là nói về Trung Quốc, Việt Nam, về thép. Nhưng mà cũng nói rằng ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cũng có nhiều mặt hàng made in Japan, made in Korea, made in Taiwan hay là made in USA. Nhưng thực tế ra đó, những cái mặt hàng bên trong đó, quý vị nên cẩn thận. Đôi khi chúng ta đi mua sắm đó, phải dùng sự khôn ngoan của mình, thưa quý vị. Chúng ta mở ra thấy một cái gì nghi nghi đó là cái này, sao đồ Mỹ, là đồ của Nhật hay là đồ của Ý hay gì đó mà sao đấy kỳ kỳ. Thì chúng ta khoan từ từ đụng đến đã. Bây giờ từ cái bản tin này và những cái bản tin khác thì đã đọc được đó, đôi khi cái mặt hàng đó từ Trung Quốc họ làm xong rồi họ đưa qua bên California, rồi California mới làm lại gọi là packing in US. That's a totally different với lại cái mặt hàng ở, tức là mặt hàng này quý vị mua đóng gói, được đóng gói ở Mỹ chứ không phải made in USA, tức là được đóng gói ở Mỹ. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Vì thế quý vị đi mua sắm thì chúng ta nên cẩn thận, chúng ta nên khôn ngoan một xíu, còn không là chúng ta bị lừa một cách hàng ủ, thưa vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trả lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và cũng còn ngày mai nữa thôi, ngày 8 là ngày chính thức và có kết quả bầu cử. Thì cho đến bây giờ thì vẫn có rất nhiều những cái tin tức, nhưng mà thấy rằng là nhiều người đó họ ủng hộ bà Clinton bởi vì họ ưa thích chính bà, trong khi có những nhiều người cũng ủng hộ ông Trump nhưng mà chỉ vì muốn chống lại bà Clinton thôi. Và đặc biệt là ngày hôm qua thì thống đốc của tiểu bang Texas, nơi mà mình đang ở, thì cũng có đề cập đến những cái mối đe dọa khủng bố trước bầu cử. Tuy nhiên những người dân của tiểu bang Texas vẫn được khuyến khích là vẫn cứ đi tiếp tục những cái công việc, những cái sinh hoạt hàng ngày như thường lệ, nhưng mà đề cao cảnh giác trong những cái ngày bầu cử này thôi. Và đặc biệt là FBI tại Houston cũng cho biết là ba cái tiểu bang mà hiện được cho là có nguy cơ bị tấn công nhiều nhất vào cái ngày thứ hai, thứ ba là hôm nay, ngày mai, đó là ở New York, Texas và Virginia. Anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Nhung. Thì đi bầu cử thì chúng ta biết rồi, đó là quyền công nhân, quyền công dân cũng là quyền cá nhân của mọi người. Nếu vì muốn bầu ai thì dù cũng chẳng quan tâm. Cái điều đó thì tôi cũng thấy cũng chẳng thay đổi được gì nếu mà bà Clinton hay là ông Donald Trump, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và khi Tiến Dũng không quên chú ý ngày thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.